những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Điểm phim tháng 5, Mai Hoa và Lê Tâm xin kính chào quý vị.
Lê Tâm xin kính chào quý vị, xin chào chị Mai Hoa.
Kính thưa quý vị, tháng 5 vào đúng cái thời điểm, vào đúng cái tuần mà chúng tôi giới thiệu phim, thì tuần điểm phim cũng rơi vào cái tuần hòa giải, Reconciliation Week, với lại ngày Sorry Day, cái ngày xin lỗi nước Úc, xin lỗi những người thổ dân về những gì mà thời thuộc địa, chính quyền thuộc địa Úc đã gây ra đối với người thổ dân.
Dạ thưa quý vị, và sau khi Lê Tâm và Mai Hoa xem qua những cái bộ phim trong những cái dòng phim truyện của SBS On Demand nói về cuộc sống của người thổ dân cũng như những cái câu chuyện trong lịch sử, thì Lê Tâm và Mai Hoa đã tìm thấy một bộ phim rất là hấp dẫn, đoạt được rất là nhiều giải thưởng và có giá trị và có một mối liên quan sâu sắc đến cuộc sống cũng như là tâm hồn và văn hóa của người thổ dân trong phim này. Tựa đề của bộ phim là gì chị Mai Hoa?
The Drover's Wife, có nghĩa rằng là vợ của người chăn cừu.
Và cái câu chuyện này đó thì nó chỉ là một tập thôi, mình xem rất là nhanh, rất là dễ và đang chiếu miễn phí trên SBS On Demand. Bộ phim này có 2 giải thưởng quốc tế, có rất là nhiều giải thưởng trong nước, rất là nhiều giải thưởng về kịch bản và phim xuất sắc nhất trong nước. Nhưng mà về quốc tế đó thì có 2 cái giải thưởng lớn nhất, đó là giải diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương. Và cái giải thưởng thứ 2 là giải thưởng về bộ phim của năm, bộ phim truyện của năm, giải thưởng về kịch bản và âm nhạc của châu Á. Thì có 2 cái giải thưởng quốc tế đó và còn lại là các giải trong nước thì rất là nhiều. Và thưa chị Mai Hoa, xin chị giới thiệu sơ qua là cái kịch bản của bộ phim này có cái điều gì thú vị ạ?
Câu chuyện phim nó nói về nước Úc vào thời đầu của thuộc địa vào năm 1893. Một cái người phụ nữ là bụng bộ chữa vượt mặt thì do đạo diễn đồng thời là tác giả kịch bản và thủ vai chính luôn, tức là Lea Purcell đang thủ vai. Cô trong cái nhân vật Molly Johnson, cô và 4 đứa trẻ con của mình, 4 đứa trẻ nhỏ con của mình, đứa lớn nhất mới chỉ có 12 tuổi, chật vật đã sống tại một cái vùng đất ở Snowy Mountain, thì chồng không có nhà và cô phải làm sao mà vừa bảo vệ con mình vừa kiếm sống, tại vì chồng đi chăn cừu phải từ 3 đến 5 tháng mới về một lần. Thì là tuy nhiên của Úc thì quý vị cũng đã biết rồi đó, nghiệt ngã và đói và bushfire rồi thú rừng nữa. Thì có một bữa là cô phát hiện ra có một cái người thổ dân bị thương đang ngã nằm xỉu ở ngay trước nhà mình. Thì cô ngay cái trong phim người ta đã cho thấy rằng cô có một cái khoảng cách rất là rõ rệt, bởi vì mình nhìn cái nhân vật chính này có vẻ như là một người da trắng và những đứa trẻ là những đứa trẻ trẻ da trắng và chồng cũng là người da trắng, và cái thời điểm đó giữa người da trắng và người thổ dân là một cái sự cách biệt, một cái sự mà phân biệt rất là rõ ràng. Rồi sau đó thì chuyện phim tiếp dẫn là 2 cái người mới được bổ nhiệm tới cái vùng đất đó, một người gọi là được cử làm cảnh sát trưởng, trên đường đi nhậm chức thì đi ngang cái khu vực đó, đang đói bụng thì đánh hơi cái mùi thịt nướng, thế mà tìm đường tới và làm quen. Thì cái anh chàng này vừa mới từ Anh đem người vợ mới cưới là một cái nhà văn trẻ, thì trên đường và họ làm quen với nhau, thì câu chuyện nó đang xen như vậy. Cái mối quan hệ, cái mối quen biết của cái anh chàng cảnh sát trưởng trẻ mới từ Anh qua nhậm chức, đem theo một người vợ trẻ, một nhà cây viết trẻ có một cái đầu óc tân tiến, mở ra một cái câu chuyện để dẫn tới một cái bi kịch. Thưa quý vị, đây là một cái chuyện phim rất là buồn, thế nhưng mà nó vừa buồn mà nó vừa đẹp, mà nó rất là cảm động, nó vô cùng cảm động. Mở đầu, đó là tóm tắt cái nội dung phim, mở đầu phim ra một cái cảnh rộng, một cái khu vực ở Snowy Mountain của Úc, mênh mang, trống trải, không ngoài gì hết ngoài những cây gum tree mà cành ngoằn ngoèo bẻ ngoặt giữa cái trên cái đỉnh đồi núi như vậy, và một người đàn bà từ xa xa bậm trợn đang điều khiển một cái xe ngựa mà mặt mày thì thâm tím, thì cận gần tới người đàn bà này mở mắt nhìn ra rồi cắt ngang, đến khi mà cảnh tiếp theo cũng người đàn bà đó đang cố, trời thì tối mà đang chăm chỉ cầm một cái chổi quét ở trước sân mình mà chẳng có gì quét. Thì khi mà Tâm biết không, Mai Hoa coi đến đó, Hoa ngạc nhiên, Hoa nói là không biết đây là một cái chi tiết sẽ dẫn tới một cái gì đây, mình không biết cái chi tiết này nó dẫn tới cái gì, bởi vì nó rất là vô lý. Chứ cái việc mà cầm cái chổi, mà cái chổi rất là giống cái chổi Việt Nam, y như cái chổi trà Việt Nam, chỉ có khác là cái cán dài, không phải cúi xuống mà đứng thẳng, cứ quét, thì bà ta quét cái gì đó. Phải nói là kịch xứng đáng để được cái giải kịch bản, và rất là nhiều cái giải hay. Nghe bất cứ tiếng động này nào thì cũng khiến bà giật mình và thủ thế liền, lập tức là thò xuống dưới bắp chân, dưới cái đôi ủng mình đang mang á, để rút con dao ra, để thủ sẵn con dao đó, rồi hoặc là lật đật bỏ chạy trong nhà. Mà cái nhà thì nhìn có cảm giác như là mình có thể, bất cứ ai có thể xô một cái là ngã, bởi vì trống trước trống sau được tạm bợ bởi những cái cây gỗ và những tấm ván hở trước hở sau trong cái vùng lạnh giá như vậy. Rồi nghe tiếng trẻ con xa xa cười réo rắt, tức là những cái chi tiết hình ảnh toàn bộ bằng ngôn ngữ điện ảnh gieo cho người xem ngay từ đầu những cái thắc mắc, cái chuyện gì đây, chuyện gì vậy, mà không hề giải thích. Tất cả những cái mấu chốt rải rác giống như là thảy ra như vậy đó, thì từng về sau phim đó, nó nối lại với nhau hết như là một cái bức tranh kép, ghép lại vô cùng chặt chẽ và khép, và kể một câu chuyện đau thương về số phận của những cái người, của những cái người thổ dân vào cái thời kỳ đầu của nước Úc thời kỳ đó.
Ở đây Lê Tâm và Mai Hoa cũng xin nhắc qua quý vị một chút, tức là những cái gì mà Lê Tâm và Mai Hoa đang điểm về một bộ phim thì có thể sẽ gợi mở những cái cốt truyện mà có thể một vài quý vị sẽ cảm thấy là sẽ thấy là đã tiết lộ trước cái cốt truyện và cái phần kể chuyện thì nó sẽ rất là gợi mở, quả là rất là hấp dẫn đó chị Mai Hoa. Nhưng mà em vẫn đang suy nghĩ là vậy thì người thổ dân ở đâu trong câu chuyện này, quả là nhân vật chính thì rõ ràng mình có thể hiểu đó là một người mẹ mang bụng mang dạ chữa, thêm 4 đứa con nhỏ, không có chồng ở nhà mà ngôi nhà thì lại rất là hoang tàn trống vắng, thì cái mối nguy hiểm chắc chắn khi mình ở bất kỳ một cái nơi nào, không phải là vì mình ở cái vùng hoang dã hay là mình ở trong thành phố lớn đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ có cái bản năng của người mẹ nó trỗi dậy, và người phụ nữ đó buộc phải cố gắng phải gồng mình lên để mà bảo vệ cái đàn con và bảo vệ cho cái đứa con sắp ra đời của mình, thì cũng khá là dễ hiểu. Nhưng mà tại sao lại có những cái hành động quá mức như vậy? Thì
chính
thưa
xác.
Chị, dạ thì thưa chị, cái hình ảnh người thổ dân ở trong câu chuyện này nó được thể hiện như thế nào mà bộ phim này lại nằm trong dòng phim nói về lịch sử thổ dân hả chị?
Cái câu hỏi, Mong rất thích câu hỏi của Lê Tâm, bởi vì cái người thổ dân trong cái bộ phim này được thể hiện một cách khác, nó không theo một cái lối mòn, tức là người thổ dân là mạnh mẽ, người thổ dân là bảo vệ mình, không. Người thổ dân được nhìn qua cái góc nhìn của một người tưởng mình không phải thổ dân, đó là cái Molly Johnson. Bà thực sự là một đứa con, một con của một người da trắng với một cái người phụ nữ thổ dân, mà một cái sức dân, một cái tộc một cái tộc thổ dân có cái sắc da đó gọi là nhạt nhất trong 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 những cái tộc mà thổ dân ở ở Úc. Thì bà khi mà bà lớn lên á thì cha không nói cho mình biết là mình là thổ dân, cho nên đến khi mà cái người đàn ông thổ dân ngã trước sân nhà bà đầu tiên thì bà rất là đề phòng, bà muốn giết anh ta ngay, thì vì thấy là anh ta đang xâm phạm vào cái lãnh thổ của mình, vào ngôi nhà của mình, và có một cái người thổ dân như vậy gần mình là một điều là không được, không là hai cái giai cấp, hai cái giai tầng nó khác nhau. Thế nhưng mà thấy anh ta bị thương như vậy thì bà không nỡ cứ để mặc anh ta, thế rồi bà hạ sinh. Thì chính cái cơn hạ sinh đó được chính cái người đàn ông thổ dân này, một mình ở cái nơi hoang dã như vậy, thì chính cái người thổ dân này đã giúp bà qua cái cơn vượt cạn đó, thì không may đứa con sinh ra là chết. Thì cái chỉ vài ngày đó thôi, thì cái sự hiện diện của người đàn ông thổ dân này chỉ bên cạnh thôi, không có tiếp xúc gần, chỉ bên cạnh thôi, luôn giữ một khoảng cách và giúp bà chôn một đứa con. Nó ngược lại với câu chuyện ở cái thị trấn dưới đó của những người da trắng. Khi mà những người da trắng tới đây á, họ xem thổ dân á, họ xem cái vùng đất Úc á là Terra Nullius, tức là no man land, cái vùng đất không có người, vì không công nhận cái sự hiện diện của người thổ dân, không coi người thổ dân là người. Cho nên chính quyền của nước Anh lúc đó mới có thể nhận cái đất Úc này về lại nước Anh mà không phải làm bất cứ một cái sự thương lượng nào hết. Mặc nhiên coi cái lãnh thổ này là của mình. Và khi mà những cái người châu Âu tới đó, mang một cái thế giới văn minh, bận quần áo văn minh, mang súng ống văn minh, đem ngựa tới, trước đó Úc không có ngựa, đem những cái vật phẩm, toàn bộ những cái thực sự tân tiến tới, và trong phim không dùng lời thoại, không dùng narration, tức là không có dùng thuyết minh để nói, chỉ bằng hình ảnh, điện ảnh bày ra cho thấy. Ở cái thị trấn mà gọi là dành cho những người da trắng đó là cái gì? Một cái xã hội không có luật lệ, đánh nhau, đỉ điếm, rượu chè và hiếp dâm, sẵn sàng hiếp dâm những cái bất cứ người nào, bất kể là phụ nữ da trắng hay là phụ nữ thổ dân. Ngược lại, trong một cái nơi hoang dã như vậy, giữa một cái người phụ nữ được xem là da trắng, giữa một người đàn ông thổ dân đang chạy trốn, luôn giữ cái khoảng cách, luôn có sự tôn trọng. Và cái điều này khiến cho cái người châm Molly Johnson, người vẫn tự xem mình là một cái người phụ nữ da trắng, thế hệ đẳng cấp da trắng, cảm thấy mình yên ổn, cảm thấy mình tìm một cái sự thông hiểu, một cái sự an tâm ở cái người thổ dân này. Đó. Và câu chuyện dẫn dắt tới thì không biết là Lê Tâm có nhớ cái cảnh mà khi cái anh thổ dân này nói với Molly rằng là cô có nửa dòng máu trong người là thổ dân, thì bà nổi giận điên cuồng, bà không chấp nhận cái điều đó, bà không chấp nhận cái điều đó. Thì cái sự nổi giận của bà đó thì có thể là quý vị có cách lý giải khác, rằng là hoặc là bà không muốn thừa nhận mình là người thổ dân, hoặc là đã manh nha biết không muốn thừa nhận bởi vì cái vị trí của người thổ dân nó quá thấp kém đi, không muốn thừa nhận, không muốn ai nói ra miệng điều đó, hoặc là lần đầu tiên mới nghe biết điều đó và không 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 chấp nhận cái điều đó. Thì tùy theo cái cảm nhận của mỗi người thì là mình có cái nhận định riêng. Thế nhưng mà đến khi cuối phim đó, Molly á chấp nhận nhận ra hiểu thừa nhận mình là người thổ dân, thì tự nhiên hình ảnh của người phụ nữ cũng bà đó, khi mà bà chấp nhận cái thực sự dòng máu mình, cái lập tức cái khuôn hình của Molly Johnson trong phim qua sự thể hiện của Lea Purcell nó đẹp hẳn, nó đẹp hơn cũng chính bà trước đó, cũng nhân vật Molly Johnson đó, trong cái cảm nhận mình là người phụ nữ da trắng, khi mà bà tìm lại được chính cái nguồn gốc mình, cái dòng máu mình, và thừa nhận cái gốc gác của mình, cái bản thể của mình, bà thông thả, bà dịu dàng, bà tự tin, bà không còn chống đối, bà không có còn phải gồng người lên nữa, và bà nữ tính hẳn, bà đẹp hẳn. và tất cả những cái mấu chốt, cái sự sợ hãi, cái sự quét liên tục trước nhà mình. Có lẽ Hoa nói cũng hơi nhiều, bà quét đi cái nhiều thứ lắm, cái nỗi buồn, cái tội lỗi, bà cố xóa đi cái sợ hãi, tất cả những điều mình làm ra, thì những cái nỗi buồn đó là cái gì, cái tội lỗi gì, bà đã làm điều gì mà bà quét liên tục như vậy. Tại và những cái như câu hỏi của Lê Tâm hồi nãy á, cái điều gì là khiến bà mà tự bảo vệ mình thái quá như vậy, một cách mà thái quá như vậy, thì trong phim tất cả từng chút một đang xen lại với nhau, nó trở thành một cái bức tranh ghép hình á, tất cả những cái mảnh ghép nó ghép kín lại với nhau, và nó một câu chuyện rất buồn nhưng mà rất là cảm động, và nó nâng cái tình cảm của người xem lên nhiều lắm. Một câu chuyện phim rất buồn nhưng mà về cuối phim á, nó làm sáng lên cái tâm tư của người xem rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa, và nhân đây cũng xin tiết lộ với quý vị là cái câu chuyện The Drover's Wife, người vợ của người chăn cừu, là được tác giả vừa là đạo diễn, vừa là nhân vật chính trong phim, vừa là diễn viên chính trong phim, Leah Purcell viết lại kịch bản dựa trên một truyện ngắn của tác giả Henry Lawson, là một nhà văn nổi tiếng của nước Úc.
Khi mà coi cái The Drover's Wife, vợ của người chăn cừu, thì trong phim dựng lại hình ảnh của nước Úc vào những cái năm cuối của thế kỷ thứ 19. Quý vị sẽ thấy cái nước Úc vào thời đó như thế nào, và cái thiên nhiên của nước Úc nó đẹp như thế nào, và cái đời sống của người thổ dân nước Úc thế nào. Thì và đây, cái bộ phim này cũng như truyện ngắn The Drover's Wife của Henry Rosen là một trong những tác phẩm văn học mà học sinh của high school đó, nó nằm trong cái chương trình học của high school. Vì chúng ta không có dịp đi qua trường lớp ở đây, thì bằng cái việc coi những cái phim về cái lịch sử nước Úc là một cái dịp để hiểu hơn về cái lịch sử của đất nước mình đang sống, về văn hóa cũng như về những vấn đề mà nó liên quan tới xã hội chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm Phim tháng 6.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.